Sa Di. Thọ y mạng điều. Nếu đủ 20 tuổi, sắp sửa thọ giới tỳ kheo mới cho phép sắm ba y, mình bát, tọa cụ. Theo luật dạy thì sa di có 3 loại. 1. Từ 7 đến 13 tuổi gọi là khu ô sa di. Lúc đầu, trẻ con sinh xuất gia, ngày Anan không dám độ. Phật dạy, nếu có thể đuổi quả được thì cho phép, nên mới gọi là sa di đuổi quả, khu ô. 2. Từ 14 đến 19 tuổi gọi là ứng pháp sa di, nghĩa là xứng hợp với địa vị sa di. Hạng này trải qua 5 năm học Phật, điêu luyện thuần thục rồi thì mới tiến đến thọ giới cụ túc. 3. Tuổi từ 20 đến 70 gọi là danh tự sa di, nghĩa là đã vào hàng tăng mà chưa đủ duyên. Hạng sa di khu ô và ứng pháp nên đắp mạng y không điều, vì họ chưa thuộc vào hàng tăng. Hàng danh tự sa di vì tuổi đã hơn 20 sẽ còn đăng đàn thọ giới cụ túc, nên chẳng hạn cuộc vào việc hành pháp của sa di, chỉ là theo thứ lớp thăng tiến, không vượt đẳng cấp mà thôi. Cho nên mới tạm cho đắp y có tướng ruộng, chỉ không cho đắp tăng già lê. Bàn rộng thêm thì trong giới bổn tỳ kheo có nói, đủ 20 tuổi có thể cho thọ cụ túc, nếu không đủ tuổi, Phật cho tính từ ngày xuất gia đến năm hiện tại, mỗi năm tính là một tháng, dùng số tháng này mà tính thêm vào, thì 18 tuổi cũng có thể thọ giới cụ túc. Lại, điều quan trọng là nhân cách của giới tử, chứ không nên quá câu chấp. Vì vậy mà, chư vị đại tổ sư xưa nay thọ giới đều không bị hạn cuộc vào số tuổi. Tọa cụ, tiếng Phạn gọi là ni sư đàn, và tùy tọa y, y đem theo để lót ngồi, cũng gọi là phu tọa y, y trải ngồi, còn gọi là sấn túc y, tức là cái nền của cái tháp, thân của người thọ giới như tòa tháp của năm phần pháp thân, vì năm phần pháp thân đều nhờ giới mà sinh. Tọa cụ này, bảy chúng đều có thể dùng. Bát, tiếng Phạn gọi là bát đa la, Trung Hoa gọi là ứng lượng khí, vì thể sắc lượng đều đúng pháp. Thể làm bằng sắt hay sành, chẳng được dùng đồng gỗ tạo thành. Sắt thì dùng hạt gai và hạt hạnh nhân nghiền nát ra khoa trong ngoài, dùng khói tre xong cho đến lúc ngã màu lông chim cưu, chim cáp hay khổng tước. Nhuộm ngã màu như vậy để bình bát ở ngoài trời không hư mốc và không dính bẩn. Về lượng thì bát thượng chứa 1.5 đấu, bát trung chứa 1 đấu, bát hạ chứa 5 thăng, đó là tính theo đấu của nhà Chu. Nếu tính theo đấu của nhà Đường thì bát thượng chứa 1 đấu, bát trung chứa 7 thăng, bát hạ 5 thăng. Tiêu chuẩn của bát này được hai chúng xuất gia thọ trì. Ba y bình bát tọa cụ là chính duyên thọ giới của hai chúng xuất gia, là những nhu cầu cần thiết của thân, phải tự lo liệu chuẩn bị sẵn, nếu không có thì không đúng pháp, chiếu theo luật thì không được đắc giới. Giới luật là căn bản của Phật Pháp. Trước đây tôi đã giảng sơ về danh tướng của y bát, giờ sẽ nói về ý nghĩa của việc thọ giới, quý vị hãy lưu tâm lắng nghe. Điểm then chốt của Phật Pháp là tam vô lậu học, giới định huệ. Trong đây giới là căn bản, bởi giới sanh định, định phát huệ. Nếu có thể trì giới thanh tịnh thì định huệ tự nhiên thành. Giới Phật chế ra nói tóm tắt có 3 loại. 1. Giới tại gia gồm 5 giới và 8 giới. 2. Giới xuất gia gồm 10 giới sa di, sa di ni, giới cụ túc của tỳ kheo và tỳ kheo ni. 3. Đạo tục thông hành giới, giới dành xuất gia và tại gia, tức tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Nay chư vị cầu giới, việc đầu tiên là phải tôn trọng hành nguyện. Hành là hành trì, hành y theo giới. Nguyện tức là phát nguyện, phát bốn hoàng thệ nguyện, hành và nguyện hỗ tương nhau mới thành diệu dụng. Phật chế giới luật là muốn cho chúng sanh đoạn trừ tập khí xấu, dứt ác tạo thiện, bỏ trần nghiệp giác. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, giới là căn bản vô thượng bồ đề nên phải trì giới cho đầy đủ. Nhờ giới mà Phật Pháp được trụ thế, tăng già cũng nhân đây mà vững mạnh. Giới gồm có giới pháp, giới hành, giới thể, giới tướng. Giới pháp là các giới Phật chế ra cho chúng đệ tử tuân giữ. Giới thể, khi đang thọ giới, lãnh giới pháp vào tâm, nơi thân liền sinh ra một loại giới thể. Giới thể này tuy hàng phàm phu không thể thấy nghe, nhưng vẫn thường hiện hữu liên tục trong đời sống, có công năng phòng lỗi ngăn ác, nên gọi là giới thể. Sự ưu khuyết của giới thể tùy thuộc vào lúc thọ giới phát tâm cao thấp. Thế nên người cầu giới trước hết phải phát tâm cho tốt. Tâm chia làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Một, tâm bậc hạ. Trong lúc thọ giới, tâm trí hạ liệt, thệ nguyện chẳng rộng, hoặc giới tử tâm tán loạn, phan duyên theo cảnh, không miên mật, nên chỉ giữ được giới tướng, chứ không đủ công năng phát giới thể. Do tâm thấp kém nên chỉ được giới bậc hạ. 2. Tâm bậc trung. Trong lúc thọ giới, tâm duyên theo các cảnh, đối cảnh chỉ đoạn được một phần ác, tu được một phần thiện, chỉ phát nguyện muốn bản thân mình thoát sinh tử, hoàn toàn không phát đại nguyện độ sinh. Do tâm này nên đắc giới bậc trung. 3. Tâm bậc thượng. Trong lúc thọ giới, tâm cảnh minh tịnh, thường phát đại nguyện, thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sinh. Do phát tâm cao thượng nên đắc giới bậc thượng. Lại nữa, trước khi thọ giới nên quan sát tâm phan duyên của mình, sau đó nên lập chí cao xa, mắt thấy tướng, lòng vẫn sáng. Nếu không nghiên cứu thấu đáo, còn mù mờ về pháp tướng, thì sao đắc giới bậc thượng? Nếu giới không phát, thì thọ giới uổng công, phí nhọc cả đời, quý vị cần phải lưu ý. Cảnh để tâm phan duyên tuy có nhiều, song không ngoài hai loại, tình và phi tình. Cảnh tình là tất cả những loài động vật có sinh mạng như người, cá, trùng, chim, thú. Cảnh phi tình là tất cả vật, thực vật không có sinh mạng như núi, sông, đất đai, mặt trời, mặt trăng, sao, cỏ cây, phòng, nhà, y thuốc, dụng cụ. Chúng sinh tạo ác đều cho mê đắm cảnh trước mắt. Như thấy tài vật thì khởi tâm trộm, thấy sắc đẹp thì khởi niệm dâm. Nếu ác nghiệp đã do cảnh khởi thì thiện nghiệp cũng từ cảnh sinh. Cảnh là gốc chế giới, là nhân phát giới. Nếu có thể phát lòng rộng lớn, phát tâm đại từ cứu hộ, đối với cảnh phát ba thể nguyện cùng giới tương ưng. Khi tâm lãnh giới, hết sức hộ trì, tức là thượng phẩm giới thể. Giới hạnh đã được giới thể rồi, trong cuộc sống hàng ngày, động tĩnh hành sự, tùy duyên dừng ác, tùy duyên tu thiện, thuận theo giới căn bản đã thọ, không vượt khuôn phép tỳ ni, thì tất cả hạnh thế gian và xuất thế gian đều là giới hạnh. Giới tướng là các giới Phật chế ra gồm trì, phạm và khai giá. Một, trì, thuận theo giới thể mà gọi, chia ra chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là giữ chánh niệm để trì những giới đã thọ, ngăn thân tâm không tạo các điều ác nên gọi là chỉ. Chỉ là dừng mà không trái, giới thể vẫn sạch trong, thuận theo giới đã thọ nên gọi là trì. Tác trì, tác là làm, trì là giữ, thúc liễm ba nghiệp thân khẩu ý, tu giới hạnh hằng giữ gìn, khởi tâm lành nên gọi là tác. Hành đúng pháp, thuận theo giới đã thọ nên gọi là trì. Tạo thiện nghiệp, những gì nên làm thì làm, gọi là tác trì. Chỉ phạm, chạy theo tâm si mê, lười biếng kiêu mạn, làm trái với những gì đã thọ. Đối với các nghiệp tốt, lại chán ngán không muốn tu học nên gọi là chỉ, dừng. Song chỉ này trái ngược với những điều tốt nên gọi là phạm. Nghiệp tốt đáng làm mà ngưng chẳng chịu làm gọi là chỉ phạm. Tác phạm, nội tâm chứa đầy các thứ độc hại như tham, sân, si, mạng, ngã kiến, khuyến khích thân, miệng, làm trái đạo lý là tác. Tác này gây làm ô nhiễm những điều đã thọ nên gọi là phạm. Các ác nghiệp vi pháp không nên làm mà cứ làm nên gọi là tác phạm. Về các phần khác, quý vị nên nghiên cứu học tập trong luật tạng. Giờ không thể nào giảng hết các chi tiết được. Những điều đã nói trên đây tuy phân ra làm bốn loại nhưng thật ra chỉ là một. Khuôn mẫu để thực hành chuyển phàm thành thánh gọi là giới. Bởi vì ác nghiệp nếu không có cảnh thì chẳng khởi, chẳng khởi tâm thì chẳng tạo nghiệp. Về thiện cũng tương tự vậy. Luật sư Nam Sơn nói, trước khi chưa thọ giới, ác nghiệp trùm khắp cõi, nay muốn tiến thọ giới, chuyển hết cảnh ác trước mắt, hoàn toàn khởi tâm lành, nên giới phát trùm khắp các cõi. Cho nên, người đắc giới là đã chuyển cái duyên ác từ vô thủy thành duyên thiện, biến khổ báo hữu lậu thành pháp thân. Chư vị đã phát tâm thọ giới, thì đối với việc này cần phải khéo dụng tâm. Sự khác biệt về giới giữa Đại Thừa Tiểu Thừa. Giới chia ra hai phần, giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa. 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát là giới Đại Thừa, 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, 10 giới của sa di và sa di ni là giới Tiểu Thừa. Tuy là Tiểu Thừa nhưng nếu người thọ giới phát tâm thượng phẩm thì cũng được giới bậc thượng. Thể của giới bậc thượng tương đương tam tụ tịnh giới Đại Thừa, cho nên giới Tiểu Thừa cũng thông cả giới Đại Thừa. Nên nói trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thinh văn, giới thinh văn cốt ngăn thân không phạm, giới Bồ Tát thì ngăn tâm không khởi. Cho nên luận về phạm tội thì Đại Thừa và Tiểu Thừa không đồng. Theo giới Đại Thừa thì vừa khởi niệm là phạm, còn tứ phần luật thì tiếp tục khởi niệm sau mới phạm, còn luật thập tụng thì phải đồng thân khẩu mới phạm. Đó là những sự khác biệt không thể không biết. Tam quy ngũ giới. Bất luận giới Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều lấy tam quy ngũ giới làm căn bản. Cho nên tam quy ngũ giới đối với các hàng tại gia và xuất gia đều cực kỳ trọng yếu. Song giới dâm nơi người tại gia chỉ cấm tà dâm, còn xuất gia thì cấm hẳn, phải khéo phân biệt. Có một việc rất quan trọng liên quan đến vấn đề giới luật mà tôi cần phải nói với quý vị là trong giới căn bản có phần cấm tự tay đào đất, dệt vải, vân vân. Chúng ta hiện nay cày ruộng, dệt vải thì có phạm giới không? Chúng ta cần phải biết giới Phật chế ra có hai loại, tánh giới cùng giá giới. Tánh giới là những điều trái lý, dù Phật có chế hay không chế giới, nếu làm thì vẫn phạm tội như sát, đạo, dâm chẳng hạn. Giá giới, khi Phật chưa chế giới mà làm thì không phạm, chỉ từ khi Phật chế giới về sau, nếu làm mới thành phạm giới như đào đất, dệt vải. Phật sở dĩ chế ra giá giới là vì có các nguyên nhân nên mới chế. Giả lại tùy xứ, tùy người, tùy thời cơ mà chế giới cho thích nghi. Luận về đào đất, dệt vải. Như khi Phật chế giới cấm đào đất, dệt vải, mục đích là tránh sự chê bai của người thời đó. Thuở ấy, xã hội Ấn Độ có quan niệm người chân tu thì phải đi xin khất thực mới là đúng pháp, đó mới là bổn phận của người xuất gia. Còn nếu tu mà tự đứng ra tự làm, tự túc việc cơm áo thì sẽ bị thế gian hiềm trách. Do vậy, Phật mới chế ra giới này. Chỉ vì phong tục tập quán và thể chế xã hội mỗi nước một khác, chẳng đồng, nên chế giới phải căn cứ vào quốc gia, chỗ ở, sự việc, thời cơ cho thích hợp. Chẳng thể giữ mãi một khuôn pháp cũ trái thời. Vì vậy mà trong ngũ phần luật, Phật dạy, tuy ta đã chế điều luật ra, rồi nhưng đối với địa phương nào mà nếu thực hành là không thanh tịnh thì chẳng nên áp dụng. Tuy ta không chế giới, nhưng đối với những địa phương bắt buộc phải hành điều này thì không thể không thực hành. Do đó, Tổ Bách Trượng xét thấy hoàn cảnh Trung Quốc dẫn độ chẳng đồng, nên mới đề xướng thuyết một ngày không làm là một ngày không ăn cho thích hợp. Nếu như Đức Phật giáng sinh nơi đây vào thời điểm này, thì nhất định Ngài không chế giới cấm đào đất và dệt vải. Cho nên, chúng ta tuy cày ruộng dệt vải mà không phải là phạm giới. Trong thời điểm này, kính mong quý vị chú trọng việc chuyên tu, không nên từ bỏ lao động. Trong lúc lao động, cũng đừng quên tu. Cả hai việc này cần phải phát triển ngang nhau. Như thế, chúng ta đối với việc thọ trì các giới, quý ở việc tuân theo, hiểu ý chế giới của Như Lai, chứ không phải chấp thủ các điều lệ được ghi thành văn. Nếu nắm được, hiểu rõ ý Phật, thì dù có làm trái các giới điều đã ghi thành văn, cũng được gọi là trì giới. Nếu không rõ ý Phật, thì dù có tôn trọng và tuân thủ các giới điều đã ghi thành văn, cũng có thể thành là phạm giới. Tuy vậy, cũng không nên diễn cớ này lẽ nọ mà bỏ hết các giới của Phật đã chế. Quý vị nếu hiểu sâu luật tạng thì phải ý thức rõ điều này. Bồ Tát giới tóm tắt có ba: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới. Một, nhiếp luật nghi giới có nghĩa là xa lìa các điều ác. Loại này nếu dừng chỉ tức là trì giới, còn làm thì phạm, phải nghiêm cẩn hành trì. 2. Nhiếp thiện pháp giới làm các điều lành, thân, khẩu, ý đều lành, cùng với ba huệ, văn, tư, tu, 10 ba la mật, 84.000 hạnh trợ đạo đều tu rốt ráo. Nhóm này nếu làm là trì giới, không làm là phạm. Dân theo lời dạy mà tu, không bao giờ hối tiếc hay thối chuyển. 3. Nhiếp chúng sanh giới cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là không có chúng sanh nào mà chẳng độ. Dùng tứ vô lượng làm tâm, tứ nhiếp pháp làm hạnh. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là mừng vui khi thấy chúng sinh lìa khổ rốt ráo, đầy đủ pháp lạc, xả là giúp chúng sinh hành theo hạnh Phật, đến chỗ Phật đến mới sinh tâm xả. Tứ nhiếp pháp là bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí, nếu chúng sanh ưa tài thí thì bố thí tài, ưa pháp thì bố thí pháp, khiến họ dân đó sinh tâm ưa mến, muốn thân cận theo mình học đạo. Ái ngữ nhiếp, tùy theo căn tánh chúng sinh, dùng lời lành an ủi, khiến họ sanh lòng thương mến thân cận, nương theo ta tu học. Lợi hành, thân khẩu ý hành động lành đem lại lợi ích cho chúng sinh, khiến họ sanh lòng thương mến thân cận theo ta học đạo. Đồng sự nhiếp, dùng mắt pháp quán sát căn cơ của chúng sinh, tùy theo lòng ưa thích của họ mà thị hiện, cùng làm và giúp ích cho họ để dẫn dắt học đạo. Nhóm giới này nếu làm là trì giới, không làm là phạm giới. Tứ hoằng thệ nguyện, lại khi Bồ Tát phát tâm nên phát bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đã phát tâm Bồ Đề hành đạo Bồ Tát thì cần phải đoạn trừ ngã ái, quên mình vì chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm tâm mình, lấy cái khổ của chúng sinh làm khổ của mình, thường hành từ bi, bình đẳng độ khắp, như Bồ Tát Địa Tạng nguyện, độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống, nguyện chẳng thành Phật. phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, trôi lăn trong sinh tử đều do phiền não chưa đoạn. Phiền não từ cội gốc phát sinh cành lá, lớp lớp chất chồng vô tận. Từ gốc tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phát sinh vô số cành ngọn lười biếng, buông lung, tật đố, chướng ngại, hôn trầm, tán loạn, xiểm khúc, dối trá, không hổ, không thẹn. Nhưng phiền não tuy nhiều, tóm kết cũng không ngoài hai chấp, ngã và pháp. Chúng sanh do chẳng rõ đạo lý duyên khởi tánh không, vọng chấp thân tâm này cho là thật ngã, phân biệt các pháp cho là thật pháp. Do đó, vọng chịu khổ báo sanh tử. Thế nên, Đức Thế Tôn phải lập ra các thức phương tiện, tùy bệnh cho thuốc, nói vô lượng pháp môn nhằm đối trị với vô tận phiền não của chúng sanh. Chúng ta nên dâng theo lời Ngài dạy tu tập thệ đoạn phiền não. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bồ Tát vì lợi ích của loài hữu tình nên cần học tập vô lượng pháp môn của thế gian và xuất thế gian, cho nên Bồ Tát cần phải học ngũ minh. Ngũ minh: 1. Thanh minh, biết ngôn ngữ văn tự. 2. Nhân minh, phân biệt rõ tà chánh, pháp lý chân ngụy, tức luận lý học. 3. Công xảo minh, biết tất cả các ngành công nghệ, kỹ thuật, toán lịch. 4. Y phương minh, biết y thuật, xem bệnh cho thuốc. 5. Nội minh, biết rõ tông chỉ của Phật giáo, cho nên bất cứ pháp thế gian hay xuất thế gian, các khoa triết học đều là các môn Bồ Tát cần học. Lục Tổ dạy: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, lìa thế tìm Bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Cho nên không phải chỉ nhắm mắt xếp chân mới là tu hành, mà nghi cả gánh nước, bữa củi, cày ruộng, cuốc đất, khoác áo ăn cơm, đi đại tiểu tiện. Nghĩa là tất cả thời đều phải dụng công tu. Người xuất gia không phải chỉ biết đóng cửa, ngậm miệng, tử thủ một pháp. Phật pháp vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo tiếng Phạn gọi là Bồ đề, còn dịch là giác. Giác là tự tính linh diệu sáng suốt. Tính giác này ở thánh không tăng, ở phàm không giảm, vốn tự viên thành, ai cũng có. Chư Phật, thánh nhân thị hiện ra đời làm thầy của trời, người, làm khuôn mẫu cho đời, là muốn chỉ cho chúng sinh rằng, lìa vọng tưởng chấp trước thì có thể thành Phật. Lục Tổ nói Phật ở trong tự tánh, chớ tìm cầu ngoài thân. Tự tánh mê là chúng sinh, tự tánh giác là Phật. Chúng ta nên bỏ mê về giác, nguyện thành Phật đạo. Hoằng có nghĩa là sâu rộng, sâu đến tận cùng ba cõi, rộng đến trùng khắp mười phương. Thệ nghĩa là cắt trong lòng, nguyện là lập chí cho đủ. Bồ Tát phải phát các thệ nguyện như trên, chẳng sợ, chẳng thối chuyển, chẳng dao động, siêng tu dũng mãnh đến tận đời vị lai. Hư dân này chẳng qua lặp lại lời dạy của Phật để săn bảo hậu lai. Đức Phật Thích Ca đã vì các vị làm hòa thượng bổn sư, Đức Bồ Tát đại trí văn thù sư lợi làm yết ma a xà lê, Đức Bồ Tát Di Lặc làm giáo thọ a xà lê, bảy vị Phật quá khứ cùng hết thảy chư Phật làm tôn chứng, chư vị Bồ Tát ở mười phương là dẫn lễ dẫn tán. Vì các ông làm bạn đồng học, tôi tuy nhận lời mời, nhưng chỉ vì các ông làm vị pháp sư giáo giới, cho nên gọi là hòa thượng bỉnh giới. Bỉnh là cầm, nắm. Kết quyến: khi sắp vào đàn thọ giới, quý vị nên chí thành đảnh lễ chư Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ và chư thiên, long thần đến đàn hộ giới. Tôi sẽ vì các ông tác pháp hồi hướng. Các ông mỗi người ở tại trụ xứ của mình, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, hết sức lắng lòng trong hai khóa sáu thời, y như pháp mà lễ sám. Phải dũng mãnh tinh tấn, cẩn thận chớ khởi tham sân mà đánh mất lợi lạc. Cũng chẳng nên khổ nhọc thái quá đến đổ bệnh. Có thể điều hòa ngồi ngay ngắn, đó là vẫn ngồi niệm thật tướng, đoan tọa niệm thật tướng. Thật tướng tức là bản tâm tức là Phật. Nếu vọng niệm chẳng sanh thì giới thanh tịnh, giới thanh tịnh thì định sanh thì huệ pháp. Phật nói cả Đại Tạng Kinh, tức là giới, là định, là huệ. Nếu đã được gốc thì không lo gì ngọn. Nếu chư vị có thể thực hành như thế, y theo đây mà tu, thì chẳng mất địa vị giới tử của bốn đàn, mà còn không phụ lòng kỳ vọng của tôi nữa. Kính mong đại chúng cùng nhau cố gắng. Những vị từ xa đến, ngày mai nên thật hoan hỷ trở về, mỗi người tự thực hành, dụng công. Sư khuyên họ nên trở về trú xứ của mình, chiếu theo ngày đàn giới tổ chức mà tự thể thọ giới. Xong việc, sư sẽ cấp điệp đàn cho. Sư chỉ giữ lại 100 người hợp pháp có thể tham dự giới đàn. Việc này gây chấn động một phen, rồi cũng xong. Thế nhưng, sư vì chuyện tổ chức giới pháp gặp chướng, trong lòng không an, nên sau khi đàn giới viên mãn, sư cho mở một kỳ thiền thất. Năm này khai ruộng trồng lúa hơn 140 mẫu,